Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam nữ Phật tử, chiều hôm nay chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một chủ đề: nguyện dứt điều ác. Tại sao chúng tôi nói về chủ đề này? Bởi vì đây là một trong những chủ đề rất là quan trọng đối với một hành giả tu tập. Mặc dù chúng ta đã về chùa, nhưng chúng ta có thật là đã dứt các điều ác hay chưa? Xin thưa, ở đây có thể chưa hỏi cụ thể từng Phật tử, nhưng mà chúng tôi cũng có thể dám chắc rằng chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, đó là nguyện dứt các điều ác. Vì sao vậy? Bởi vì cái điều ác đó nó đã đi vào trong tâm thức của chúng ta nhiều đời, nhiều kiếp, từ thuở xa xưa, và nó quân tập, nó tích lũy cho tới tận ngày nay. Và hôm nay chúng ta mới tu tập một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, làm sao có thể dứt trừ được tất cả các điều ác, thưa tất cả các vị? Ngay cả quý thầy ở đây, bản thân của chúng tôi cũng đang tu và xin nguyện với Đức Thế Tôn rằng con từ nay dứt các điều ác. Tuy nhiên, mặc dù có nguyện rồi, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta thấy có những cái ác mà về phương diện thô chúng ta có thể bỏ được, nhưng mà phương diện vi tế chúng ta có bỏ được chưa? Xin thưa, vẫn chưa bỏ được. Chẳng hạn như đối với tất cả các thầy đã cạo tóc, đã không mặc áo đời thường, mặc chiếc áo cà sa, sinh sống một cuộc đời phạm hạnh, đi theo bước chân của Phật, có nghĩa rằng từ nay xin ăn chay trọn đời, từ nay xin ở chùa chỉ tu tập thôi. Nhưng mà trong quá trình tu tập đó, chúng ta vẫn còn phải tiếp tục để làm sao mọi cái vi tế của ác là không còn, chứ đừng nói là thô. Chẳng hạn quý Phật tử ở đây, chúng ta còn có bữa chay, có bữa mặn, nhưng mà đối với tất cả các thầy là nguyện suốt đời chỉ ăn chay, có nghĩa rằng cố gắng xong không sát hại tất cả những con vật, mà ngay cả những con vật chết rồi cũng không dùng, có nghĩa rằng không gây một cái oan trái đối với những con vật. Chúng ta ăn thịt một con gà, đó là oan trái với một con gà. Chúng ta ăn thịt một con heo là gây oan trái với con heo. Và ăn thịt bao nhiêu con là bấy nhiêu oan trái. Cho nên với những cái oan trái đó, chúng ta sẽ gặp tai họa giữa cuộc đời. Chẳng hạn như thỉnh thoảng có người tự khi không khi khổng tới gây lộn với chúng ta. Thật ra không phải khi khổng khi không đâu, thưa tất cả các vị. Mà những người gây lộn chúng ta có thể là con gà năm xưa quay trở lại. và chúng ta không biết nó, nhưng mà nó vì một cái quan trái, một cái ác nghiệp trong quá khứ và hôm nay nó chạy tới nó tìm mình và tự động nó gây lộn. Mình không gây lộn với nó mà nó vẫn gây lộn với mình. Nói như vậy, đây chính là một trong những ác nghiệp đã từng tồn tại trong quá khứ, và không phải quá khứ gần mà có khi là quá khứ lâu xa. Tất cả mọi cái quan trái đó, xin thưa chúng ta cũng phải cần loại trừ và cần phải buông bỏ. Cho nên khi chúng ta đã phát nguyện tu và cố gắng bỏ được cái tánh ác và bỏ được cái lời ác và bỏ được những hành động ác, bỏ nhiều bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Quý thầy cũng đang tu tập và quý Phật tử mình đang hướng về nơi quý thầy để mà cùng tu tập, thì chúng ta cũng phải bỏ được cái ác đó. Mà cái ác này chúng ta bỏ là dựa trên ba phương diện. Một, đó là thân ác. Thứ hai, đó là lời nói ác, tức là khẩu ác. Và cái thứ ba, đó là cái ý ác. Như vậy thì trước hết là chúng ta sẽ thực tập trên phương diện là thân ác trước, tức là thân của chúng ta bây giờ là phải không được sát sanh, thứ hai là không được trộm cắp, thứ ba là không được tà hạnh. Như vậy thì nếu ai làm được ba điều này, có thể gọi đó chính là người đang tu tập. Có nghĩa rằng từ nay ta không có một cái ý niệm sát hại bất cứ chúng sinh nào. Từ con người không sát hại cho tới một loài vật chúng ta cũng không sát hại. Và nếu như Phật tử nào mà có thể ăn chay trường thì càng tốt. Nhưng mà nếu Phật tử nào chưa ăn chay được mà chúng ta có thể giữ cho mình một cái tâm ác không có sinh khởi là tốt rồi. Tâm ác đừng có sinh khởi. Nhưng mà mặc dù chúng ta chưa có giống như tất cả quý Phật tử khác ăn chay trường, nhưng mà một phần nào đó chúng ta cũng có được một cái ý niệm ác là không sinh khởi. Mà chúng ta nuôi dưỡng trong tâm thức mình là một ý niệm thiện, có nghĩa là không sát sanh, không trộm cắp, không lấy của ai, không làm cho người ta đau khổ, không làm cho người ta bị tổn hại, không làm cho người ta phải khóc ròng, không làm cho người ta phải bị tổn thương. Như vậy đó chính là chúng ta đang tu. Có nghĩa là tu ở đây chúng ta đừng làm cho bất cứ ai sẽ bị tổn thương. Và đó chính là chúng ta tự nguyện với lòng mình từ nay không làm tất cả các điều ác. Và người nào làm được như vậy, ta sẽ nói người này đang là thân làm tất cả các điều tốt. Có nghĩa rằng nếu chúng ta làm được những điều tốt như vậy là ta từng bước ta dứt trừ tất cả một cái thô về ác. Và ta còn thêm cái dứt trừ về cái miệng ác. Đôi khi có nhiều người là bình thường thì đừng mở miệng ra thì dễ thương, nhưng mà mở miệng ra không ai chịu nổi, bởi vì cái miệng đó nói dữ dằn lắm thưa các quỷ. Cái miệng đó người ta gọi đó là miệng ác. Ví dụ như lời nói thì nó không phải là dao, nhưng mà nó cũng khiến cho người ta đau. Lời nói nó không phải là cay, nhưng mà nó khiến cho người ta mắc cay cay. Như vậy thì tại sao cái lời nói nó có cái khả năng như vậy? Xin thưa, bởi vì cái lời nói độc địa của chúng ta cũng khiến cho nhiều người rất khó chịu và rất đau khổ. Cũng một lời nói thôi mà có khi nhiều người sống không nổi, tự mình đi tìm một cái chết. Như vậy đó cũng là lời độc địa của lời nói. Do vậy cho nên chúng ta phải tu cái miệng. Nãy là chúng ta tu cái thân, bây giờ chúng ta tu qua cái miệng. Tức là tu cái miệng ở đây là đừng bao giờ nói một lời nào tổn thương ai. Nhưng mà có nhiều người sẽ nói, thưa thầy, con ý của con là không muốn làm tổn thương ai, nhưng mà con không biết tại sao con mở miệng ra là người ta nói vô duyên. Không biết các vị có bao giờ bị ai đó nói các vị vô duyên chưa? Có không thưa các vị? Có nghĩa rằng vô duyên ở đây có nghĩa rằng người ta đang đau khổ thì mình phải nói làm sao cho người ta hết đau khổ. Thế mà mình tới mình nói trời ơi, đau khổ chi dữ vậy, giờ nhảy xuống sông chết cho rồi. Cái chỗ này gọi là chỗ vô duyên.
Có nghĩa là người ta đang đau khổ, mình phải làm sao cho người ta vơi tan đau khổ, thế mà mình còn chù ẻo cho người ta chết cho nhanh nhanh. Như vậy thì rõ ràng lời nói này là vô duyên, lời nói này không hợp lý, lời nói này là đẩy người ta vào con đường cùng. Và lúc bấy giờ người ta không còn cái con đường quay trở lại. Và cái chỗ này là cái ác từ nơi miệng vẫn còn tiếp tục. Đừng tưởng rằng cái miệng này của chúng ta nó không phải là dao, nó không phải là gươm, nó không phải là cái điều gì ghê gớm. Nhưng mà thật ra cái miệng của chúng ta nó cũng bằng dao, nó cũng độc địa, giống như một liều thuốc độc nếu chúng ta không biết tu cái miệng. Chẳng hạn như thỉnh thoảng các vị sẽ bị mắng chửi: mày là quỷ sứ, mày là hà bá, mày là thiên lôi. Như vậy thì cái câu chửi nguy hiểm lắm đó thưa tất cả các vị. Rồi thỉnh thoảng các vị còn nghe những câu còn độc địa hơn: tao giái trời cho trời đánh thánh đâm mày cho rồi đi. Cái câu này có độc địa không thưa các vị? Có độc không? Quá độc. Mình thì không đánh, suối trời đánh. Mình thì không đâm, suối thánh đâm. Cái chỗ này mới là ghê nè. Suối trời đi đánh mình, đánh người khác, suối thánh đi đâm. Mà trong khi đó thánh thì tu hành, chứ thánh nào đi đâm. Mà mình thì không làm, mà suối, cái miệng suối đó, cái người suối có tội không thưa các vị? Có tội không? Có chứ. Người suối tội nặng hơn. Người suối tội rất là nặng. Ví dụ như có những người họ không trực tiếp để giết người, mà họ bỏ tiền ra nhờ ai đó giết. Như vậy thì cái người bỏ tiền ra theo các vị có đi tù không? Có không? Đi tù đó thưa tất cả các vị. Lúc ra giành móng ngựa, người ta xử người trực tiếp làm, thật ra cái người đó có tội, nhưng mà tội tham gia chứ không phải là người chủ mưu. Như vậy chủ mưu ở đây là ai? Là người bỏ tiền ra, người đó mới là chủ mưu. Và do vậy cho người mà chủ mưu sẽ đi tù nặng gấp đôi. Cho nên ở đây người mà suối trời đánh thánh đâm, cái chỗ này là người này mang tội nặng lắm đó thưa tất cả các vị. Có nhiều người chối: con không có làm, nhưng mà thật ra con suối thôi à, con có làm. Mà hỏi cái tội suối có nặng hay không? Đó là cái tội từ nơi cái miệng của mình tạo ra. Từ ngay cho đó tội rất là nặng. Cho nên chúng ta cần phải tiếp tục tu cái miệng, đừng để cho tất cả các điều ác sinh khởi. Và nếu như chúng ta để cho tất cả các điều ác sinh khởi như vậy, thì rõ ràng xin thưa chúng ta không thể nào mà có thể có được sự an vui trong cuộc đời của chúng ta. Và điểm thứ ba, đó là chúng ta có một cái ác từ ngay trong tâm tánh. Tức là tâm tánh của chúng ta là lúc nào cũng khởi ra tất cả các điều ác. Và đôi khi có nhiều người buồn buồn muốn làm trò chơi này trò chơi nọ, nhưng mà có những cái trò chơi mà họ mở ra rất độc địa. Chẳng hạn như có một ông vua lo việc triều chính thì ông không lo, nhưng mà ông cứ ghéo kéo mấy cái người mà nịnh hót, quan nịnh thần đi theo ông và tổ chức niềm vui. Và tổ chức càng vui thì ông càng khoái. Và lúc bây giờ quan nịnh thần mới tổ chức nhiều cái vui, cuối cùng ông sau đó ông nói: hết vui rồi, còn nào vui nữa không? Các quan nịnh thần mới suy nghĩ hoài không biết làm sao vui, mới nghĩ ra một cái kế là đem những vị tứ tù ra bắt đầu đốt chân, tức là cho họ bó giải dưới chân và bắt đầu đổ dầu vô và châm lửa đốt. Và khi đốt như vậy nóng quá chịu đâu có nổi, họ nhảy cà tưng và xin cứu tôi, xin cứu tôi. Mình nhìn cái cảnh đó mình sẽ thương tâm, nhưng mà nhà vua ông nói vui ơi là vui. Ông đứng ông vỗ tay rồi ông nhảy nhót, ông nói sao mà vui dữ vậy. Rõ ràng đây là một trong những cái ý niệm quá ác, lấy cái trò đau khổ của người khác làm niềm vui cho mình. Như vậy thì cái chỗ này ta gọi đó là cái ý ác, hay gọi là cái tánh ác sinh khởi. Nó sinh khởi từ ở bên trong tâm thức. Rồi có một vài người họ nóng quá, họ chịu không nổi, họ mới nhảy xuống sông. Và khi nhảy xuống sông thì họ mới bơi không được, họ nói cứu tôi. Cuối cùng là họ ngồi ở trên thì họ cũng chết. Nhảy xuống sông cuối cùng họ cũng chết. Mà ông thấy cảnh nào ông cũng nói vui ơi là vui. Nhưng mà cái vui của ổng có lâu hay không? Xin thưa, sau một thời gian, nịnh thần nó bắt đầu nó chiếm đoạt ngai vàng và nó lên nghiễm nhiên làm vua, và nó bắt ông vua xuống bây giờ làm trò vui cho nó. Làm kiểu nào nó cũng không vui. Cuối cùng nó bắt chước lại cái mà ông vua thích vui, đó là đốt chân người ta và đem đốt chân ông vua. Bây giờ ông vua ông nhảy cà tưng thì nó mới nói vui quá, vui quá. Ông vua lúc bây giờ mới khóc hết nước mắt và nói xin tha thứ cho tôi. Tôi hết chịu nổi rồi, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Thì nó nói nếu mà nhà vua mà thấy nóng nhảy không nổi nữa thì thôi nhảy xuống sông. Mà nhảy xuống sông thì dùng nước xoáy đó đâu có cứu được, nhảy xuống là chết. Cuối cùng nhà vua chịu không nổi, phải đành nhảy xuống, chấp nhận một cái chết. Từ cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng cái ác nào nó cũng có nhân và có quả. Khi chúng ta làm ác thì có ai nghĩ tới hậu quả không thưa các vị? Ông vua đó làm ác, có khi nào ông nghĩ tới cái hậu quả không thưa các vị? Không có nghĩ tới cái hậu quả. Chỉ biết là mình là vua và tất cả mọi người đều phục tùng. Cho nên lúc bấy giờ ông nghĩ được cái trò này trò nọ, nhưng mà tất cả những cái trò đó đều là ác tâm tạo ra. Và với cái ác tâm đó cho nên cuối cùng đã tạo ra một cái ác nghiệp rất lớn. Và chính cái ác nghiệp đó, bản thân của nhà vua sau đó cũng phải bị một cái ác nghiệp tương tự, tức là nghiệp báo, quả báo, nó đến với ông vua. Và khi quả báo tới, lúc bấy giờ ông vua có than, có khóc, ai thương ổng? Không ai thương hết. Ngày xưa ông đốt các vị tử tù, người ta đáng tội tử là tội chết, nhưng mà đâu có đáng đến mức độ đem người ta ra để làm trò chơi. Cái chỗ này rất là nguy hiểm, làm trò chơi là ác nghiệp. Nếu như người ta có tội, xử người ta theo luật và cho người ta chết một lần là đã là một hình phạt rất là lớn rồi. Thế mà còn hành hạ người ta và cho chết trong cái nóng nảy, chết trong cái ngắt ngoải như vậy, rõ ràng đây chính là một cái tâm ác. Từ ngay đó khi nhà vua bắt đầu nhảy tưng tưng, nhà vua bắt đầu không còn cười như ngày xưa nữa mà bắt đầu khóc nóng quá, nóng quá. Nhưng mà các vị cẩn thận nói, hồi xưa ông nói vui lắm mà, bây giờ ông tiếp tục nhảy đi, vui lắm, vui lắm. Ông mới bắt đầu hối hận tâm. Khi mình chịu khổ, lúc bấy giờ mới hối hận. Khi chúng ta chưa thấy nỗi khổ, ta chưa biết hối hận. Và ta vẫn còn có những cái sinh khởi trong tâm thức từ ngay chỗ đó. Cho nên ta cần phải cố gắng diệt trừ một cái tâm ác, để rồi từ đó ta sẽ không còn tất cả mọi cái ác nghiệp, không còn một cái nghiệp báo trong quá khứ. Chứ nếu không, mai mốt chúng ta không dứt trừ được ba cái nghiệp này và làm tất cả các điều ác thì mai mốt chúng ta trốn ở đâu, chúng ta chạy đâu, làm sao chúng ta có thể thoát được? Và lúc bấy giờ xin thưa, chúng ta sẽ làm sao tránh khỏi tất cả mọi cái ác nghiệp thưa các vị? Cho nên đối với người tu, một trong những điều mà mình khiến cho cuộc đời mình an vui, lợi lạc là đừng bao giờ tạo ra một cái ác nghiệp. Và đây chính là lời Phật dạy. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy chớ làm các điều ác, nên làm tất cả các điều thiện, tự tỉnh tâm ý mình. Đó là lời Phật dạy. Tưởng chừng như lời dạy đó rất đơn giản, nhưng mà trong cái đơn giản đó cái hiệu quả là rất cao. Bởi vì nếu như người nào không làm điều ác, mai mốt quả báo ác không có. Người nào chuyên làm tất cả các điều thiện, chỉ có quả báo thiện. Và nếu tự tỉnh được tâm ý, xin thưa, với cái thiện và với tự tỉnh của tâm ý, cuối cùng ta được sáng suốt, ta được an vui, ta được lợi lạc giữa cuộc đời này và ta không gặp trở ngại nào hết. Còn nếu như lúc nào đó mà quý Phật tử ở đây than thở nói rằng tại sao cuộc đời của nhiều người đẹp như một bài thơ, còn cuộc đời của tôi xin thưa quá khốn khổ, cuộc đời của tôi quá sầu muộn, cuộc đời của tôi quá u bi. Và nếu lúc nào mà chúng ta than thở như vậy thì chúng ta phải biết rằng đây chính là ác nghiệp của mình trong quá khứ. Và với cái ác nghiệp đó cho nên hôm nay ta phải gánh chịu. Và nếu lỡ gánh chịu, đừng có than khóc, và hãy cố gắng nhẫn nại vượt qua, rồi để xây lại một cuộc đời mới. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một ông trưởng giả. Nhà ông cũng khá giả lắm, và ruộng của ông là cò bay thẳng cánh, tức là ruộng của ông nói là không thể nghĩ bàn. Có thể ông gần như là một địa chủ rất là giàu có, và người dân thì những vị tá điền họ không có ruộng, họ phải tới nhà của ông và thuê ruộng để mà trồng. Nhưng mà thật ra họ thuê chỉ một ít thôi, còn cái số còn lại là nhà của ông là thôi, ruộng đất là mênh mông. Và tuy nhiên có một lần, lúc bấy giờ người dân đã được một nhà sư giúp đỡ nhiều phương diện từ ngay chỗ đó, cho nên họ tới ngay chỗ nhà sư ở để mà họ cầu khẩn nhà sư giúp giùm cho thay đổi cuộc đời của họ. Tại vì họ đang khổ não quá, họ gặp nhiều oan ức quá, họ gặp nhiều oan trái giữa cuộc đời quá, nhưng mà không biết làm sao để tháo gỡ. Họ nhờ nhà sư với cái trí tuệ thấy rõ, nhờ có thể giải giúp giùm cho họ những cái oan trái, những cái ác nghiệp trong quá khứ. Có nghĩa rằng ác nghiệp chúng ta tạo ra rồi, nhưng mà chúng ta không biết tháo gỡ, và cái ấm ức đó nó vẫn còn tiếp tục kéo dài, cho nên nhờ nhà sư giúp đỡ. Nhưng mà cái con đường mà tới ngay chỗ sư ở thì xin thưa là nó không bằng phẳng như con đường mà chúng ta thấy trước chùa mình đó thưa các vị. Chùa của chúng ta rất đẹp, con đường vào chùa cũng rất là đẹp. Ngày xưa có những nơi mà các thầy các sư nghĩ, xin thưa con đường vào rất khó khăn, nó chỉ là những bờ ruộng rất là nhỏ, mà đi là phải đi từng người, mà từng người đi còn có khi té lên té xuống, bởi vì nó quá nhỏ, nó vừa đủ một cái bàn chân đi thôi. Và đi như vậy là phải là những người mà đi quen, cái độ thăng bằng nó phải cao thì lúc bấy giờ nó mới không té. Và nếu người nào mà đi thăng bằng không cao là xin thưa đi là họ rớt bên này, đi họ rớt bên kia. Rồi có nhiều người bị té hoài, nên cuối cùng sau đó lội ruộng đi luôn. Và ruộng của người ta đang trồng lúa, mạ đang lên mơn mởn, mà các vị đạp như vậy, xin thưa hỏi chứ người trồng lúa có buồn không thưa các vị? Nếu như các vị đang trồng lúa, mạ nó đang mơn mởn, mà bây giờ có người đạp như vậy thì lúa nó sẽ chết, mạ nó sẽ chết. Như vậy thì các vị có thấy cảm thấy buồn buồn không? Buồn không? Buồn chứ phải không? Và ông trưởng giả này, ông cũng cảm thấy buồn buồn. Ông nói tại sao trên bờ không chịu đi mà đi xuống ruộng của ông? Thì mọi người mới nói ông thông cảm đi, ở trên bờ đường nhỏ quá, tụi tôi đi rớt hoài, thà là chúng tôi lội ruộng như vậy mà nó khỏi ngã. Nhưng mà bị tổn hại một số cái cây trồng, nó đã bị dẫm đạp, nó chết. Và các vị đó mới nói xin ông quan hỷ cho. Mà thật sự ra sự dẫm đạp đó nó cũng không có bao nhiêu, nó chỉ có một số cây thôi. Thế mà ông tức giận ghê gớm. Và với cái tức giận đó, cuối cùng ông nói tất cả mọi cái hư tổn của ông là do nhà sư này tạo ra. Nhà sư này ở trong đi chi cho nó sâu nó kín, mà người ta đi vào cũng khó khăn từ ngay chỗ đó. Cho nên cuối cùng ông nghĩ ra mỗi cách là phải đuổi nhà sư này đi. Nhưng mà ông nghĩ ra bây giờ đuổi bằng cách nào? Bằng cách là đốt cái mái tranh của nhà sư này. Và nửa đêm ông cho người tới đốt. Bởi vì đốt ban ngày thì người ta phát hiện, đốt ban đêm không ai phát hiện. Nhưng mà té ra lúc đốt ban đêm nhà sư đang ngủ, và cuối cùng nhà sư cũng bị chết cháy theo. Và chỉ có đơn thuần như vậy thôi. Và sau khi đốt hết rồi và không ai biết về cái câu chuyện, không ai tìm ra được cái thủ phạm, mặc dù quan có xuống kiểm tra và đi tìm nguyên nhân và để bắt người, nhưng mà đâu có tìm được, không biết ai đốt và cũng không biết ai là chủ mưu. Cuối cùng việc đó kể như xong. Ông trưởng giả này sống phay phay, ông nói tôi làm đó, nhưng mà cuối cùng ai bắt được tôi? Ông cười rạng rỡ, ông nói không ai có thể biết được chuyện đó khi ông giấu giếm. Nhưng mà xin thưa, sau đó cuối cùng ông bị một cái ác nghiệp đó cho nên ông đã chết sớm. Đáng lẽ ra ông còn sống thêm được 10 năm, 20 năm nữa. Nhưng mà do một cái ác nghiệp lớn quá cho nên ông phải chết sớm. Ác nghiệp đó là gì? Là giết một nhà sư, đốt cái am tranh, không có ý giết nhà sư. Nhưng mà cuối cùng nhà sư đã bị chết cháy trong đó. Mà ông cũng không có ý là giết nhà sư, nhưng mà thật ra nhà sư đó là người đắc quả, là vị A-la-hán. Từ ngay chỗ đó cho nên giết chết một vị A-la-hán, đây là trọng tội. Đức Phật có dạy năm loại trọng tội lớn mà người nào đang còn tuổi thọ mà nếu vi phạm vào năm trọng tội này là xin thưa hết tuổi thọ và sẽ chết sớm. Năm trọng tội đó là gì? Thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là giết A-la-hán, và thứ tư là phá hòa hợp tăng, và thứ năm là làm thân Phật chảy máu. Và chúng ta thấy những trường hợp này đã xảy ra. Ví dụ như thời của Đề Bà Đạt Đa, ông đã lăn một cái hòn đá từ trên núi Linh Thú xuống, và cái tảng đá đó không đè chết Đức Phật. Nếu đè chết Đức Phật là tội còn chết nữa. Chỉ có một tảng đá bị bể ra và nó văng trúng ngay đầu ngón chân của Đức Phật, làm cho chân của Phật chảy máu thôi. Thế mà cuối cùng ông bị ghẻ chốc toàn thân, máu mủ toàn thân, ngứa ngáy toàn thân, không sống nổi. Cuối cùng ông đã chết và nứt ra một cái khoảng rộng của đất, và cuối cùng đưa ông vào trong địa ngục vô gián. Nói như vậy, đây là một cái ác nghiệp, một trong những cái cực trọng nghiệp mà đã tạo ra cái tội lỗi đó. Làm sao chạy đâu và trốn đâu? Còn đối với cái ông này, ông vi phạm một trong ngũ trọng tội, đó là giết A-la-hán. Từ ngay cho đó cho nên ông cũng bị một cái nghiệp nhanh chóng, hết tuổi thọ, và cuối cùng ông phải đi trả một cái nghiệp báo. Mà cái trả nghiệp báo đó là làm cái gì? Một bữa nọ, Tôn giả Mục Kiền Liên cùng với một vị thầy sư khác đi từ trên núi Linh Thú xuống. Lúc bấy giờ có một con mãng xà, mình là mãng xà nhưng mà đầu lại là đầu lâu con người. Và lúc bấy giờ trên đầu lâu đó lửa cháy, lúc nào cũng cháy, cháy ngùng ngục như vậy. Sau đó Tôn giả Mục Kiền Liên tự nhiên mỉm cười, và cái vị đi kế bên nó hỏi: sư huynh ơi, sư huynh cười cái gì? Lúc đó Tôn giả Mục Kiền Liên nói: một chút xíu xuống chân nói chân núi nói cho nghe. Và sau khi xuống chân núi, Tôn giả mới nói: hồi nãy trên đường đi có một con mãng xà rất lớn, và đầu người đầu lúc nào cũng đang cháy, và nó chạy tới nó nói với sư huynh là: xin hãy cứu con, xin hãy cứu con. Tôn giả mỉm cười: thôi cứu không nổi. Bởi vì cứu là khi nghiệp nó chưa xảy ra, còn bây giờ nghiệp nó đã xảy ra rồi, hết cứu, không còn phương pháp nào để cứu. Tức là cái phương pháp cứu trong nhà Phật là dựa trên nền tảng của nhân, duyên và quả. Tức là khi nào mà nhân mới hình thành và duyên tác động vào trong yếu tố đó mà nó chưa ra quả thì lúc bấy giờ là còn cứu. Đừng cho quả xảy ra thì còn cơ hội để cứu. Còn một khi mà quả đã chín rồi, chả chín mùi rồi, và như vậy thì lúc này hết cứu. Và chỉ còn chờ cái quả đó nó hiện hành cho đến khi nào hết cái tội thì lúc đó là lửa tự động không còn cháy, và lúc bấy giờ không còn bị đeo một cái thân mãng xà nữa. Nói như vậy, do ông đã từng đốt cháy một vị A-la-hán cho nên bây giờ ông bị một cái thân là mãng xà, chửi người ta là các ông là cái gì mà tại sao đạp trên lúa ruộng của mình. Xin thưa, cái đạp đó, tổn hại đó người ta sẽ đền. Ai đạp làm hư hoa màu của tất cả các vị, các vị không đòi người ta đền, người ta cũng phải đền, vì làm tổn hại hoa màu. Còn bây giờ người ta đền mà mình còn chửi người ta, và mình nói người ta là đừng mong cho trong tương lai các vị không có chân, tại chân đó để đạp phá hoại hoa màu. Cuối cùng ông làm thân mãng xà không có chân, và do ông đốt vị A-la-hán cho nên bây giờ đầu lúc nào cũng bốc cháy. Xin thưa, chúng ta không có thấy được cái cảnh giới này. Chứ nếu chúng ta thấy được, chúng ta xỉu tại chỗ, chứ không có mỉm cười được giống như Tôn giả Mục Kiền Liên đâu thưa tất cả các vị. Tôn giả biết rõ điều này là ác nghiệp cho nên Tôn giả không có gì hoảng sợ. Nghiệp của người nào người đó lãnh, không có tới mình. Như vậy thì ai có tu thì lúc nào cũng giữ được một cái tâm thanh tịnh. Có tu là có tâm thanh tịnh, có tu là quay trở về con đường thiện thì ác nghiệp không đến. Còn người không tu và tạo ra ác nghiệp, lúc bấy giờ chạy đâu, không có trốn được đâu thưa tất cả các vị. Luật thế gian có thể không thấy, luật thế gian có thể bỏ qua, nhưng mà có nhiều người ấm ức lắm. Anh tôi chết, người này giết tôi biết, mà cuối cùng luật pháp tha vì không lấy được cái tội chứng. Nhưng mà thật ra bây giờ luật pháp không diệt được người đó, để tôi diệt, tôi thay trời hành đạo. Mà các vị thấy mấy cái người mà nói tôi thay trời hành đạo có nhiều không thưa các vị? Có rất nhiều. Có nhiều người ấm ức quá, cha chết, con chết, anh em chết, chị em chết, mà cuối cùng không xử được. Luật pháp thế gian bỏ qua, nhưng mà xin thưa, luật nghiệp báo không bỏ qua đâu thưa các vị. Cho nên người nào mang một cái ý mà muốn thay trời hành đạo, cái thuật ngữ này chỉ là để thỏa mãn cái sự trả thù của lòng thù hận mà thôi. Mà lòng thù hận đó là gì? Là giận dữ. Mà giận dữ thì cuối cùng sinh ra ác. Cho nên người ta mới dạy là giận thì dễ mất khôn. Từ ngay đó, cho nên nếu chúng ta bình tĩnh chút xíu thì chúng ta đâu gây ác nghiệp. Người nào tạo ác nghiệp, người đó sẽ phải chịu cái quả báo. Rõ ràng luật nhân quả là như vậy. Nhưng mà người đó được khuyên rồi nói không, tôi không tin luật nhân quả. Luật giữa thế gian còn có thể trốn được. Như vậy luật nhân quả sợ họ cũng trốn luôn thì sao? Nhưng mà ai trốn được luật nhân quả thưa tất cả các vị? Nhân nào là quả nấy, ai trong chúng ta trốn được? Tất cả những ai đã tạo ra một cái nghiệp ác rồi, dù có bay lên giữa hư không, dù có chung xuống cái hang, và dù có lặn xuống nước để trốn, không có chỗ nào trốn được hết thưa tất cả các vị. Đều phải gánh lấy một cái ác nghiệp mà mình đã tạo. Cho nên nguy hiểm lắm, đừng bao giờ tạo ác nghiệp như thưa các vị. Tạo ác nghiệp rồi, cuộc đời của các vị để bị người ta chém, bị người ta làm cho dập giả, làm cho chết. Lúc bấy giờ các vị nói trời ơi, tôi tạo ra ác nghiệp gì mà hôm nay bị như vậy. Ta hành hạ người ta thì cuối cùng ta bị người khác hành hạ lại. Ta làm cho người ta đi đến chỗ chết thì cuối cùng ta cũng sẽ đi tới cái chỗ chết. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần phải thận trọng. Ta cần phải cố gắng gìn giữ, đừng bao giờ tạo ác nghiệp. Bởi vì nếu ta tạo ra ác nghiệp, xin thưa, con đường tu của chúng ta sẽ bị gián đoạn. Nếu ta bị luật pháp thế gian mà bắt bớ giam cầm, ta còn cơ hội để đến chùa Pháp Bủ tu không thưa các vị? Cơ hội cũng không có. Rồi không phải là chỉ có là bị bắt bớ giam cầm, có khi có những lúc chúng ta cũng không đi đến chùa Pháp Bủ được. Chẳng hạn như có người chiều hôm nay mời chúng ta đi cái chỗ này, đi chỗ nọ, công việc này, công việc nọ, và ta không đi tu được chiều hôm nay. Như vậy đó cũng chính là ác nghiệp của chúng ta trong quá khứ. Với những ác nghiệp nó sẽ cản trở con đường tu của chúng ta. Có công việc này, công việc nọ, nó đè nặng trên cái cơm áo gạo tiền, cuối cùng chúng ta không đi tu tập được. Đó chính là ác nghiệp. Ác nghiệp nhỏ phải trả ác nghiệp nhỏ, ác nghiệp lớn phải trả một cái quả báo lớn. Cho nên cần phải tu tập. Chỉ có con đường tu lên chùa Pháp Bủ này, các vị sẽ được an lành, các vị sẽ được Phật sẽ giúp cho tất cả các vị, che chở cho tất cả các vị. Nhưng mà với điều kiện là các vị phải lên chùa Pháp Bủ, các vị phải tu thì Phật che chở mới nổi. Còn bây giờ các vị không chịu lên tu mà các vị cứ ở nhà tạo ác nghiệp thì Phật nào che nổi thưa các vị? Phật nói Phật cũng đành bó tay. Bó tay không thể nào giúp được. Và những người nào đã lỡ ác nghiệp, tạo ác nghiệp rồi nhưng mà biết lên tu sớm thì nó cũng đỡ. Chẳng hạn như bản thân của chúng tôi, thưa với các vị, hồi xưa chúng tôi chưa đi tu và mình cũng từng tạo ác nghiệp mà mình cũng không hay. Chẳng hạn như hồi xưa lúc mà còn nhỏ nhỏ, có cái phong trào đá dế, chơi dế Trời ơi, lúc đó chúng tôi cũng cố gắng dành dụm tiền ăn sáng, mua dế xong rồi bắt đầu ngắt đầu dế, bắt đầu quậy cho mấy con kia, cho nó nổi điên lên, bắt đầu nó đá. Thường thường muốn cho hai con dế đá nhau, mình phải quay cho nó nổi điên lên, tức là con này nổi điên, hai con nổi điên nó đấu với nhau, và một con sống và một con chết. Hồi đó chúng tôi là hay chơi dế, thưa các vị. Bây giờ mới thấy là ác nghiệp tới. Bây giờ là cổ của chúng tôi lúc nào nó cũng cứng, rồi lâu lâu nó bị đơ, là do hồi đó ngắt đầu dế. Đây là ác nghiệp nó tới. Chúng tôi biết ngay, khi nào mình bệnh là mình biết rồi, hồi đó là cái ác nghiệp nó tới rồi. Nhưng mà cũng may là nếu chúng tôi không tu, là xin thưa cái ác nghiệp này ở ngoài là chết luôn. Nhưng mà nhờ có tu cho nên nó cũng hay, là khi nào mà chúng tôi đi giảng như thế này thì tự nhiên nó hết, mà khi về nhà, về chùa thì nó bị đau trở lại. Nó cũng có lạ. Ở chỗ này là Phật cứu. Đi giảng thì không sao, mà về tới chùa là bắt đầu bị lại, đau lại, bệnh lại. Mà đi giảng là hết bệnh. Có nhiều người nói lạ lắm, sao thấy thầy lên pháp tòa là tự nhiên hết bệnh, mà về tới chùa là bệnh lại là sao? Xin thưa, trả lời không được. Đó cũng là một trong những cái phước báo nho nhỏ. Rồi hồi xưa, xin thưa, ở ngay tại nhà của chúng tôi ở, nó có một cái tổ kiến. Và thấy kiến nó lên, nó đùng lên, thì chúng tôi sợ là nó sẽ cắn những em bé. Cho nên chúng tôi mới hỏi, giờ kiến nhiều quá, bây giờ hỏi ngoại chúng tôi là bây giờ làm sao. Ngoại nói mua dầu hôi. Chúng tôi mua dầu hôi và bắt đầu xịt vào cho nó nghe nó hôi hôi. Cuối cùng kiến nó chạy đi hết. Ai ngờ một hồi xịt xong rồi, nửa tiếng đồng hồ sau, kiến nó đúng là nó thấy hôi. Và cuối cùng nó bò. Hồi lúc ban đầu thì nó còn bò chung quanh khu vực đó thôi, còn bây giờ nó bò lên khên hết, chỗ nào nó cũng bò. Tại nó bị hôi quá, nó bị ướt chèm nhẹp và bị dầu hôi nó nóng nữa. Cho nên cuối cùng nó bò lên khên. Chúng tôi không biết sao, cái chúng tôi mới suy nghĩ rằng thôi lấy cái diêm quẹt tới, quẹt một cái dầu hôi nó gặp quẹt thì sao? Nó bùng cháy. Trời ơi, nó bùng cháy một hồi cháy sạch bách. Con kiến nào mà bò chết mày hết bò luôn. Bây giờ chúng tôi nghĩ lại ghê quá. Mai mốt mà nếu ai mà đổ dầu lên mình chúng tôi, rồi sau đó bắt đầu là đốt lên, chúng tôi chắc chết quá. Đây là ác nghiệp của mình trong quá khứ. Cho nên tới giờ phút này, khi học Phật rồi, tu theo Phật rồi, thì chúng tôi thường xin sám hối với Phật. Xin Phật hãy cho con nói lời sám hối, ăn năn lỗi trước, ngăn ngừa lỗi sau. Lỗi trước của con là gây ra cái ác nghiệp như vậy. Con xin cầu cho những chú kiến đó, bây giờ lỡ đã chết rồi, cầu các chú là nhờ được cái phước tu hành của chúng tôi, mai mốt đầu thai lại đừng có giận chúng tôi nữa, đừng có đốt chúng tôi. Chứ nếu đốt cái đó là chết luôn. Có nghĩa rằng mình đã lỡ tạo ác nghiệp. Không biết trong số các vị ngồi đây có ai đã từng đổ dầu đốt luôn không thưa các vị? Có không? Có không? Ủa có nè. Vậy là tiêu tùng rồi. Ai mà có đốt thì thôi lo tu đi ha. Lo tu đi. Và bây giờ phải nói là xin sám hối tất cả các nghiệp báo. Cho nên mình tạo ác nghiệp rất là nguy hiểm. Mà chúng tôi đốt, chúng tôi đếm lại bữa nay là đốt hết 3 ổ chứ không phải là 1 ổ. Hồi nhỏ sao mình không biết và cũng chẳng ai nói. Bà ngoại hỏi bà ngoại nói đổ dầu vô đi, chứ đâu bà ngoại đâu có nói thôi con ơi đừng có đụng tới nó, năn nỉ nó. Còn bây giờ là xin thưa, chúng tôi có phương cách. Chẳng hạn như có một lần chúng tôi đến nhà của một người bạn, người bạn này cũng là người tu, nhưng mà không biết ở trong cái thất đó là xin thưa có một con chuột, nói là con chuột, và con chuột này nó luôn luôn cắn dây về máy móc, tức là máy vi tính, là nó cứ cắn dây liên tục cho nên không có xài được, và mua dây mới về là ngày mai cũng cắn đứt nữa, và liên tục như vậy. Cho nên vị thầy đó mới giận chuột quá và mua một cái lồng. Có điều là đối với người bình thường á, đặt cái lồng là cho con chuột nó chết, còn cái lồng này là không để cho con chuột chết. Con chuột nó chung vô lồng, có nhiều người đem cái lồng đó ra nhúng nước, ngâm nước cho chuột nó chết đuối. Xin thưa cái này tội ghê lắm. Nhưng mà vị thầy bạn của chúng tôi thì không có ngâm nước, nhưng mà đi 10 cây số tức là chạy, ví dụ như trong thành phố chạy tuốt ra ngoài Củ Chi, hay là Hóc Môn chỗ nào mà vắng vắng thả nó ra, và nói với nó thôi mai mốt đừng có phá nữa nha. Và sau khi thả nó xong xuôi rồi tối tưởng là từ nay hết rồi không ai cắn nữa, ai ngờ sáng mai ra cắn dây điện tiếp. Ủa ở đâu ra vậy? Ở đâu ra thưa các vị? Con chuột kia chả lẽ 10 cây số mà nó biết đi đêm nó trở về nó cắn tiếp. Theo các vị có phải là con chuột đó nó đi đêm 10 cây nó lội qua 10 cây số để nó trở về nhà không? Có phải không? Không phải đâu. Như vậy thì cuối cùng là ai cắn? Hả? Xin thưa, đúng là bầy đòn của đó. Mà bầy đòn của nó là ai? Nó sống thì nó cũng phải có chuột chồng thì nó cũng có chuột vợ, rồi nó cũng có chuột anh, rồi nó cũng có chuột em, rồi nó cũng có chuột ông, rồi cũng có chuột bà. Mình sống có xã hội, mình sống có ba thế hệ, ông bà cha mẹ và con cái, thì nó cũng có ông bà cha mẹ con cái. Cho nên nó bị hại thế nào nó về nó báo, nó nói là bữa nay ở trong nhà này có đặt bẫy, cho nên thông báo trong gia đình là nhớ coi chừng bẫy. Nhưng mà mặc dù thông báo rồi nhưng mà vẫn bị sập bẫy, bởi vì cái bẫy đó cái mồi ngon quá, cho nên cuối cùng bị sập bẫy. Mồi đặt là thịt, cho nên nó đói quá. Cuối cùng là trong số những con chuột, có con chuột quá trời là thông minh, nó không bao giờ ăn cái bẫy đó. Có những con chuột nó không thông minh, nó cũng như con người thôi, có những con người thông minh, có những con người không thông minh. Cho nên những con người không thông minh thì dễ bị rơi vào trong bẫy sập. Và một con nào mà bị rơi vào bẫy sập là những con còn lại là xin thưa nó biết, và nó sẽ phá tàn canh mây nước luôn. Từ ngay do đó, cho nên người bạn chúng tôi nói thôi, bây giờ không biết làm sao. Mai cái chúng tôi nói đó, chúng tôi mới hỏi là bây giờ nếu mà chuột phá như vậy mà có năn nỉ nó chưa, và cần phải năn nỉ nó, phải nói với nó, mà nói nó phải nói cho đàng hoàng nha, nói ông tí ơi ông tí à, chứ không phải là nói chuột chuột này chuột nọ đâu được đâu. Phải nói ông tí ơi ông tí à, ông tí ông bà hãy nghe tôi nói, bây giờ các vị mà ở trong nhà mà cắn dây điện hoài tôi làm không được, mà cắn hay là làm cho thức ăn nó bị hư thì tôi ăn cũng không được. Nồi niêu nửa đêm tôi ngủ mà cứ làm xào 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 hoài thì tôi ngủ cũng không được. Mà tôi ngủ không được, tôi làm cái gì không được, thì lúc bấy giờ là tôi sẽ chuyển đi. Mà khi tôi đi rồi thì mai mốt những người khác tới, họ sẽ đối với ông bà tí như thế nào đây? Họ cũng sẽ không tha cho ông bà, cho nên họ cũng sẽ tiếp tục giết chóc ông bà. Cho nên bây giờ ông bà đừng có làm tôi sợ nữa. Và bây giờ tôi sẽ hứa với ông bà là bữa nào tôi ăn cái gì tôi sẽ cho ông bà ăn cái đó. Ngày nào tôi ăn cơm thì tôi sẽ cho ông bà ăn cơm. Ngày nào mà tôi ăn có cái gì tôi sẽ cho ông bà. Tôi ăn cháo, ông bà ăn cháo. Nhưng mà ông bà hoan hỷ dọn nhà ra phía trước nhà ở giùm tôi cái. Còn trong nhà tôi mà chạy tới chạy lui tôi sống đâu có được. Xin ông bà hoan hỷ cho tôi. Và mỗi một ngày á, thì tôi sẽ tụng kinh sám hối và tôi sẽ cầu nguyện. Nếu như con cháu của ông bà ai mà mất, ai mà chết, thì tôi cầu siêu cho những vị đó là trong tương lai sẽ tái sanh trở lại thân người tốt đẹp và không làm thân chuột nữa. Xin ông bà hoan hỷ và bỏ qua cho tôi. Phải năn nỉ như vậy thì mai ra mới được. Và sau khi chúng tôi nói xong thì vị thầy bạn mới nó hỏi, nãy giờ thầy nói thiệt hay nói chơi vậy? Tức là không tin thưa các vị. Không tin, chúng tôi nói thiệt. Thế là vị đó làm thử, và một điều kỳ diệu và vị đó thấy được, đó là một đêm không hề có tiếng chuột chạy, một đêm không hề mà bị cắn tất cả những dây điện đứt, không bị đứt. Và vị đó hoan hỷ quá. Cái đúng vào giờ ăn cơm là để một cái chén nhỏ ra đằng trước, là tự nhiên là có các chú tới ăn. Ngày nào cũng như ngày nấy, từ ngay đó là giữa mình với các chú chuột sống hòa bình, rất an lạc. Cho nên mình chỉ cần sống từ bi với mọi người và ngay cả loài chuột, thì tự nhiên tất cả mọi loài nó cũng đối với mình một cách tốt đẹp. Cho nên đây là một trong những điều rất kỳ diệu. Chứ chúng ta không nên nói rằng đây là tôi đâu phải là muốn ác, nhưng mà tại nó phá tôi thì tôi phải làm thôi. Các vị càng hận thù với nó đem hận thù lại với các vị, chừng nào chúng ta sống an ổn. Chẳng hạn như có những cái nạn dịch châu chấu mà ở đây thành phố chúng ta không có thường thấy cái nạn dịch này. Thường thường nạn dịch này là ở dưới quê, những nơi mà trồng lúa, mà nhất là lúa sắp trổ đồng đồng và chuẩn bị có lúa là nạn dịch tới. Châu chấu nó về nó ăn, nó bay qua một cái ăn rạp, ăn sạch bách, và có nhiều người đã mất mùa bởi vì cái nạn châu chấu đó. Và bao nhiêu người khác là họ chuẩn bị lưới để chụp, để bắt, nhưng mà những người đó họ chụp họ bắt được bao nhiêu, cuối cùng là đám ruộng của họ ăn sạch sành xanh không còn gì. Còn có một người là một Phật tử, cho nên thấy nạn châu chấu tới, lúc bấy giờ lập một cái bàn ở trước sân và lập nhang đèn hương quả đàng hoàng, và sau đó quỳ bạch: này các ông bà châu chấu ơi, gọi ông bà châu chấu đàng hoàng, tức là hôm cái đám ruộng của tôi là đám nhỏ thôi, mà nếu ông bà mà ăn sạch sành xanh thì lúc đó cả nhà tôi năm nay sẽ chết đói hết và phải đi ăn xin, phải bỏ đất. Cho nên tôi xin ông bà hãy cứu tôi vì lòng từ quan hỷ, và tôi hứa với ông bà là nếu như tôi mà được trúng mùa, tôi có ăn có mặc thì tôi sẽ cứu giúp lại cho ông bà. Ông bà cần gì nói với tôi sẽ cứu giúp lại. Và cứ tưởng là cúng như vậy là chỉ cúng chơi thôi, làm gì có cái trường hợp là châu chấu sẽ tha. Châu chấu nào nghe được tiếng người, thưa các vị? Nhưng mà theo các vị là cúng như vậy có hiệu quả không? Không biết có hiệu quả không. Mà năm đó châu chấu chỗ nào cũng phá, nhưng mảnh ruộng của người này là không bị phá. Từ ngay chỗ đó cho nên người ta bắt đầu nhà nào họ cũng đem ra cúng, và nhà nào có cúng nói chuyện với các ông châu chấu đàng hoàng: xin thưa không có châu chấu tới. Đây là một trong những điều kỳ diệu và không thể giải thích được, thưa các vị. Không thể giải thích được. Người ta sẽ nói rằng châu chấu làm sao biết nghe, châu chấu đâu phải là con người. Nhưng mà thật ra chúng ta nói bằng tâm linh. Ví dụ như có một vị thiền sư lên trên núi tu và gặp một chú cọp. Giữa cọp với người đâu có nói chuyện được, nhưng mà con mắt của con cọp nó ngó vào con mắt của con người. Và lúc bấy giờ con người nói cái gì, nói bằng tâm tưởng. Là ví dụ như lúc đó tổ mới nói với Bạch Hổ là: tôi là người tu, tôi lên đây tôi kiếm chỗ để trú mà tìm hoài không thấy chỗ. Tôi thấy có cái hang này, tôi không biết của ai, cho nên là tôi có vào đây trú. Và bây giờ tôi mới biết là hang này là của Ngài. Và bây giờ tôi cũng chưa có chỗ trú, cho nên tôi xin Ngài là Ngài cứ ở đây và cho phép tôi trú ở đây để tôi tu tập. Và chỉ có xin như vậy thôi mà con Bạch Hổ nó hiểu được. Cuối cùng nó cũng ở ngay cái hang đó, mà ngày ngày nó ngồi ở ngay trước cửa hang, nó còn canh cho vị thiền sư này tu tập ở bên trong hang nữa. Đây là một trong những điều màu nhiệm, tức là với một cái tâm thanh tịnh thì mới có thể được như vậy. Còn lúc bấy giờ nếu như người nào mà có mang một cái tâm ác là xin thưa chết tại chỗ. Tâm ác đó là mình nói trong tâm ác: này con Bạch Hổ, mày đi đi, mày ở lại là mày sẽ chết với tao. Tức là mình hiếu chiến, mình gây chuyện với nó là mày mà còn đứng lại là chết. Thì nó cũng nói: ông thử, ông tới đây ai giỏi hơn ai. Nó cũng nói lại, tức là nói bằng cái tâm, nói bằng qua ánh mắt. Bởi vì ánh mắt của mỗi con người đó là cửa sổ của tâm hồn, cho nên ta nhìn ánh mắt đó vào con mắt con hổ cũng nhìn ánh mắt. Xin thưa hai người sẽ hiểu nhau, con hổ nó sẽ hiểu được tiếng người và con người sẽ hiểu được cái tiếng của con vật. Từ ngay đó cho nên có nhiều vị tu tập của chúng ta là tâm của các ngài thanh tịnh, tâm của các ngài không làm tổn hại đến chúng sanh, cho nên không có chúng sanh nào làm tổn hại các ngài. Còn nếu như vị nào mà còn một chút xíu tâm ác là sẽ bị những con vật nó sẽ hại. Có thể là con rắn độc nó có thể cắn chết một nhà sư, và trường hợp này đã từng xảy ra. Đức Phật biết được chuyện đó, Đức Phật mới nói là tại tụi con không chịu đọc bài kinh Từ Bi. Có nghĩa rằng khi mà chúng ta tới chỗ nào chúng ta tu tập phải đọc bài kinh Từ Bi đó, để cho tất cả những con vật họ nghe được cái bài kinh Từ Bi, họ cảm nhận rằng các nhà sư tới đây để tu tập chứ không phải là tới đây để mà làm hại, làm tổn thương tất cả các loài vật. Cho nên cái chỗ này rất quan trọng. Các nhà sư phải thường xuyên đọc bài kinh từ bi. Mà nếu như Phật tử nào mà ở đâu đọc bài kinh từ bi này thì các vị cũng được lợi lạc, chứ không phải chỉ riêng là nhà sư. Những con vật nào nó hại mình chỉ cần đọc bài kinh từ bi. Hoặc là nếu như giả sử đọc không kịp thì ta cứ xin nó, xin những con vật, xin ông châu chấu, xin bà châu chấu, xin ông chuột, xin ông tí, và ta gọi bằng ông, xin ông hổ cho tôi được sống qua đêm nay, ngày mai tôi sẽ đi. Ông hổ ông sẽ nghe thôi, ông nói thôi được, vậy ngày mai đi nha, vậy thì thôi, không ai làm hại ai, cọp gặp mình cũng không hại mình, và những con vật khác nó cũng không hại mình, và mình luôn luôn giúp đỡ cho nó. Là xin thưa, sẽ có những điều rất là kỳ diệu xảy ra. Và sau khi mà lúc đó chuột nó không còn phá nữa, vị thầy đó mừng lắm, nói với chúng tôi, dạ thưa thầy, con lần đầu tiên mới biết, mặc dù con tu nhưng mà con có biết bài kinh từ bi, nhưng mà con đâu có biết là phải nói những lời này, phải nói như vậy. Bởi vì con chuột đó nó không phải ai xa lạ, mà là quan trái trong nhiều đời và nhiều kiếp. Hôm nay nó biết mình sinh ra tại đây và nó sinh ra làm chuột, cho nên nó tới nó phá. Quan trái đó thưa các vị. Và trong gia đình chúng ta cũng có quan trái. Có những đứa con lúc bây giờ xin thưa, nói cái gì nó cũng không nghe, mà mình mở miệng ra là nó đốt vô miệng của mình. Và mình gọi là những đứa này là những đứa con khó dạy. Thật ra những đứa khó dạy đó là quan trái của mình trong quá khứ. Như vậy thì gặp những trường hợp mà con cháu nó chống phá mình, nó tạo quan trái với mình, thì lúc đó mình phải làm sao? Xin thưa, không có làm sao hết. Đừng làm gì cả, mà chỉ lo tu thôi. Và nó nói cái gì cứ để cho nó nói, dùng lòng từ bi đối xử với nó. Và nói con muốn cái gì con cứ nói, mẹ sẽ cho con cái đó. Tự nhiên mình làm riết thì từ từ quan trái nó sẽ tiêu tan. Còn nếu như bây giờ mình mà hăm dọa nó, mày mà làm dữ sẽ đưa lên công an. Xin thưa các vị, hăm dọa nó đi, các vị nó thấy nó phá tàn canh mây nước nữa. Không nên. Không nên cứ hăm dọa nó đưa lên công an. Có nhiều người nó hăm dọa để cho nó sợ, nhưng mà nó một lúc nào đó nó vượt qua cái sợ, và lúc bây giờ nó phá ngược lại. Ví dụ như lúc ban đầu thì nó hơi sợ sợ, nhưng mà mình hăm riết cuối cùng nó hết sợ, nó bị chai. Cho nên cái tác dụng của chỗ này nó không còn nữa. Những em bé mà không chịu ăn, chúng ta không biết làm sao cho nó ăn, ta nói ăn đi con, ông kẻ tới, ông kẻ tới. Nói vài lần thì được, nhưng mà nói riết rồi cuối cùng nói ông kẻ đâu, ở đâu, rồi xin thưa hết nói luôn. Lúc này là hết tác dụng rồi đó thưa tất cả các vị. Nó hết sợ rồi. Cho nên ở đây quan trọng là phát khởi lòng từ bi đối với tất cả mọi người. Lòng từ bi ở đây nghĩa là không làm tất cả các điều ác. Và nếu như ai mà không làm tất cả các điều ác, không có điều nào mà nó khiến cho chúng ta phải sợ hãi, không có điều nào khiến chúng ta phải đau lòng, không có điều nào mà khiến chúng ta phải sầu muộn u bi đâu thưa tất cả các vị. Cho nên chúng ta cần phải dứt trừ tuyệt đối tất cả các điều ác. Ai muốn an lành là phải dứt trừ, sống với một niệm từ bi. Và sống với niệm từ bi này, Đức Phật đã từng dạy cho đệ tử của mình trong bài kinh Pháp Cú: hận thù không thể diệt hận thù, chỉ có lòng từ bi mới có thể diệt được hận thù. Đây là định luật của ngàn thu. Tức là hiện tại bây giờ đúng, ngàn thu sau vẫn tiếp tục đúng. Có nghĩa rằng chỉ có lòng từ bi mới có thể vơi tan được hận thù, chỉ có lòng từ bi mới có thể vơi tan tất cả các điều ác. Mình muốn cho những điều ác không sinh khởi đối với mình, những điều ác nghiệp không sinh khởi đối với mình, thì phải lấy lòng từ bi đối đãi với mọi người. Chứ nếu chúng ta không lấy lòng từ bi mà lấy ác pháp ra để đối trị, người ta sẽ sử dụng lại với mình bằng ác pháp. Lúc bây giờ khi điều ác tới, ta chạy đâu thưa các vị? Ta trốn đâu để thoát ra khỏi ác nghiệp? Cho nên nếu đã rơi vào ác nghiệp rồi, con đường tu của chúng ta từ nay sẽ bị trễ nải. Con đường tu của chúng ta sẽ bị gập ghềnh, và ta rất khó để mà có điều kiện để mà tu tập từ ngay chỗ đó. Cho nên tất cả Phật tử ngày hôm nay, tất cả các vị đầy đủ nhân duyên lành, chúng ta về đây tu tập đó là cái phước báo rất lớn. Cái phước báo này là chúng ta, nghiệp của chúng ta đã bớt, và do vậy cho nên chúng ta mới có cơ hội để ngồi đây tu tập. Còn nhiều người hiện nay là với một cái ác nghiệp trong quá khứ, bây giờ họ còn đang thiếu nợ, họ còn phải chạy đôn chạy đáo, họ phải lo đi kiếm tiền để trả nợ. Và trả nợ đó là trả nợ cho ai? Là trong gia đình của mình thôi. Đó là quan trái, đó là nợ nần. Cho nên đâu có ai ra khỏi căn nhà để cuối cùng đi tu tập được. Ở nhà phải lo trả nợ. Làm sao để chúng ta có được cái niềm vui, an lạc, thảnh thơi để ngồi đây tu tập, thưa tất cả các vị. Cho nên tất cả các vị mà ngồi đây có thể tu tập được, có thể an lành được, có thể hạnh phúc, thảnh thơi như vậy, đó là các vị đã vơi bớt một phần của ác nghiệp. Không dám nói là hết. Bởi vì sao? Ta vơi một phần của ác nghiệp của thân, vơi một phần ác nghiệp của miệng, nhưng mà cái ác nghiệp trong tâm tánh là nó vẫn còn đây. Thỉnh thoảng chúng ta tu rồi, nhưng mà chúng ta có những cái suy nghĩ ác nghiệp sinh khởi, là cái chỗ này rất nguy hiểm. Ta suy nghĩ là người này không tốt, ta suy nghĩ người kia là không tốt, nội cái suy nghĩ đó thôi là mình cũng sinh ra ác nghiệp. Mà đã có ác nghiệp thì lúc bấy giờ có quả báo. Mà quả báo tới rồi, lúc đó chúng ta sẽ nói gì đây? Chẳng hạn như thỉnh thoảng chúng ta sẽ bị nghi là ăn trộm, ta nghi là ăn cắp. Và với cái nghi đó làm sao chúng ta chạy thoát được, thưa tất cả các vị? Bản thân của chúng tôi, hồi lúc nhỏ chúng tôi bị một cái oan ức mà cho tới giờ chúng tôi cũng không nói được với ai. Có nghĩa rằng có một lần chúng tôi thấy, đang đi trên đường chúng tôi chơi, thì thấy có một ông cụ, ông đang lùa mấy con gà. Mà ông cụ đó lại là ở trong xóm, cho nên chúng tôi tới và chúng tôi mới lùa gà phụ với cụ. Ai ngờ chúng tôi đang lùa gà thì cụ quay ngược lại, cụ nói: sao mày đuổi gà của tao, mày muốn cắp gà hả? Trời đất ơi, bị một cái oan ức. Cái chúng tôi mới nói: cụ, con không có cụ ơi, con tính là lùa giùm cho cụ. Cái cụ mới nói: không tin, mày đuổi kiểu đó là mày muốn ăn cắp gà rồi. Mà xin thưa, cho tới giờ này đi tu rồi mà chúng tôi vẫn còn không biết tại sao lúc đó ông cụ nhìn sao mà ông nói chúng tôi đang cắp gà của cụ. Nhưng mà cho tới giờ này khi tu rồi chúng tôi mới biết là chắc là hồi đó mình có cái tướng ăn cắp gà. Tức là mình cái tướng tu chưa có, cái tướng ăn cắp gà nó có. Cho nên ông đó vừa thấy mình, thấy tướng mình là ông biết mình ăn cắp gà. Đây là cái chỗ, cái tướng nó vẫn còn. Nhưng mà cái tướng đó tự nhiên đâu phải là có đâu, thưa các vị. Là do cái ý niệm của mình sinh khởi. Chẳng hạn như đôi khi mình không ăn cắp gà, nhưng mà cái tánh của cái tâm của mình nghĩ là mình sẽ ăn cắp gà. Cho nên cái tâm đó vừa nghĩ là nó tạo ra cái tướng là ăn cắp gà, mặc dù là chưa ăn cắp gà. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà bị oan ức. Mà cái oan ức đó là do cái suy nghĩ của mình tạo ra. Cho nên suy nghĩ vẫn tạo ra nghiệp. Vẫn tạo ra nghiệp cho, thưa các vị. Từ ngay đó cho nên Phật mới nói: hãy canh chừng tâm của các con cho nó cẩn thận. Có nghĩa là mình tu mà mình phải canh cái thân mình, làm việc làm của mình. Hãy điều chỉnh lời nói của mình, mà ngay cả một cái ý niệm cũng phải canh chừng, phải hộ trì, phải phòng hộ, không để cho cái tâm đó nó sinh khởi. Bởi vì tâm đó sinh khởi, chẳng hạn như mình mới nghĩ tới cái vấn đề là trộm, thì cuối cùng mình đã sinh ra cái tướng trộm, bị người ta nghi ngờ. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của chúng tôi, rồi liên hệ đến câu chuyện của một chú tiểu. Một chú tiểu ở trên chùa, thầy sai đi chợ, chú mới ra chợ mua đúng những cái món mà thầy gọi là cải xà lách, rồi mua tàu hũ. Mà chú đi xuống tới đó thôi, không ngờ tại sao ông bán thịt heo, ông mất một miếng thịt. Mà lạ một điều là ông không tin người nào, ông không nghi người nào, mà ông lại nghi chú tiểu lấy. Ở chỗ này mới lạ nè. Chú tiểu là ở trên chùa ăn chay, mà tại sao lại mất miếng thịt lại nghi chú tiểu? Nắm tay chú tiểu và nói: chú là người lấy miếng thịt. Hỏi sao vậy? Nhìn cái mặt của chú là biết ngay, mắt láo liên. Mà người nào láo liên là cái người đó là nghi ăn trộm. Cho nên chú không ăn trộm, tại sao mắt chú láo liên? Chú nói là chú láo liên là chú nhìn qua coi tàu hũ ở đâu và cải ở đâu. Nhưng mà ông bán thịt heo, ông nói: không, chú lấy chứ không ai lấy, chứ mắt này là mắt chú lấy. chú có thể là kết hợp với ai đó lấy, và cuối cùng là nắm tay chú kéo về chùa và giao cho thầy trụ trì. Bây giờ thầy tính sao thầy tính đi. Vừa nói tới đó thầy trụ trì nó đợi chút, móc tiền ra hỏi cục thịt đó nhiêu tiền, đền luôn xong. Nhưng mà trong lúc đền chú khóc dữ lắm, chú tấm tức, chú nói là tại sao con không lấy mà tại sao thầy đền. Mà chẳng những vậy rồi thầy mới kéo chú vô và nói con quỳ xuống, con nằm xuống, thầy đánh cho con vài roi để từ nay không nên làm vậy nữa. Đánh cho ba roi, chú Tiểu khóc quá xá. Chú Tiểu khóc không phải là vì đau, mà chú Tiểu khóc là tại sao thầy không tin mình. Mình sống trong chùa mà tại sao thầy mình không tin. Cuối cùng sau khi đánh xong rồi ôm chú Tiểu, thầy mới nói thật ra thầy biết con không lấy. Chú lúc này mới òa khóc lớn hơn nữa. Tại sao thầy biết con không lấy mà tại sao thầy lại nghi con, mà thầy còn đánh con, thầy còn trả tiền cục thịt đó. Và thầy làm như vậy thì vô tình giống như là con lấy cục thịt heo của ông đó. Nhưng mà thầy nói không, thầy biết con không lấy, nhưng mà thầy đánh con là con có tội. Tội gì? Chú Tiểu không hiểu. Tội của con đó là cái tánh, cái tâm ăn trộm vẫn còn. Từ cái tâm ăn trộm của quá khứ nó sinh ra cái tướng ăn trộm, cho nên cái tướng ăn trộm đó bị nghi là người ăn trộm. Nhưng mà chúng tôi đỡ một cái là hồi đó ông cụ ông nghi chúng tôi ăn trộm nhưng mà không có bị đánh. Còn chú Tiểu này là bị nghi ăn trộm, về chùa còn bị đánh. Tức là cái hai trường hợp nó cũng bị nghi. Thì sau đó chúng tôi biết rằng đây là do cái tánh ăn trộm của mình trong quá khứ nó sinh khởi, và từ đó sinh ra tướng ăn trộm. Mặc dù không có lấy nhưng mà bị bao nhiêu người khác nghi ngờ. Không biết trong số các tất cả các vị ngồi đây có khi nào mình bị nghi ăn trộm gì đó chưa thưa các vị? Có không? Nếu có, đó chính là cái tánh, cái tâm trộm của mình trong quá khứ là nó có sinh khởi, cho nên hôm nay nó mới có cái quả báo đó. Từ ngay đó cho nên khi chú Tiểu mà nghe được như vậy hết khóc ngay, thầy đánh ba roi rất phải, đánh ngay cái tâm ăn trộm trong quá khứ. Tức là tâm tu thì lo tu đi, nghĩ lung tung, cái chỗ nghĩ lung tung đó cũng bị ăn đòn. Bởi vì cái nghĩ lung tung đó nó vẫn tạo ra nghiệp, cho nên mới gọi là thân nghiệp, đó gọi là khẩu nghiệp, đó là ý nghiệp. Cái ý nó nghĩ lung tung và cái ý đó mới nghĩ thôi, nhưng mà nó tạo ra sự nghi ngờ cho bao nhiêu người khác. Nếu mà ý mình không nghĩ thì làm sao người ta nghi mình? Cho nên mình có nghĩ, cho nên mình mới tạo ra cái nghiệp mà người ta nghi ngờ. Cho nên cần phải thận trọng. Và cái chỗ này ta gọi đó là oan ức. Chú bé cảm thấy oan ức, chúng tôi cũng cảm thấy oan ức. Mình đâu có lấy trộm, thế mà cũng bị oan ức. Chắc có lẽ rằng trong quá khứ chúng tôi đã từng khởi lên một cái tâm ý trộm, cho nên bây giờ mới tạo ra cái nghiệp như vậy. Từ ngay chỗ đó, cho nên mình cố gắng niệm Phật, cố gắng tụng kinh. Tụng kinh niệm Phật như thế nào để cho câu niệm Phật nhập vào trong tâm? Niệm Phật thế nào để cho nó nhập vào trong tâm? Tụng kinh thế nào để cho nhập vào trong tâm? Trì chú thế nào để cho nó nhập vào trong tâm? Tức là nhớ trong tâm mình là chú Đại Bi, nhớ trong tâm mình là bài kinh của Phật, nhớ trong tâm mình là câu niệm Phật. Và khi tâm mà mình được như vậy thì cái tâm này mới là chủ yếu. Nó sẽ lưu xuất, nó chỉ đạo cho cái miệng nói cái gì, và nó chỉ đạo cho cái thân làm cái gì. Cho nên tâm thanh tịnh thì tự nhiên miệng thanh tịnh và việc làm thanh tịnh, tâm mới là điều quan trọng và điều chủ yếu. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta làm tốt giữa cuộc đời này thì tất cả mọi cái ác nghiệp nó sẽ vơi tan và nó sẽ không làm cho chúng ta phải khổ, phải sầu, phải u bi, phải khổ não. Và tất cả những điều tốt đẹp nó sẽ hiện ra trong cuộc đời của chúng ta. Và thưa quý nam nữ Phật tử, chiều hôm nay với chủ đề này chúng tôi muốn nói như vậy để chúng ta cố gắng tiếp tục nỗ lực cùng tu với tất cả các thầy. Có nghĩa rằng phải giữ cho tâm tánh chúng ta thanh tịnh. Tức là cái hình thức mà chúng ta làm cái ác nghiệp thô tế ở bên ngoài là phải buông bỏ, nhưng mà cái vi tế bên trong cũng phải buông bỏ. Và chỉ nhớ tới Phật, chỉ nhớ đến câu niệm Phật, chỉ nhớ đến lời dạy Phật. Và nếu ai làm được như thế, chắc chắn rằng chúng ta sẽ được an lành trong đời này và cả đời sau. Cuối cùng cầu chúc các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.